SBS Việt ngữ.
My aunt had said, if you do this, there is any chance they will not let you back into Vietnam. And my mother said, if we do not do this, there will be no Vietnam to come back to.
Dì nói, nếu đi biểu tình thì sẽ không có cơ hội về Việt Nam được nữa. Và mẹ nói, nếu không đi biểu tình thì sẽ không còn Việt Nam để mà về. Đó là lời cô bé Trần Thị Diễm May, sinh ra và lớn lên tại Úc, lần đầu tiên theo mẹ đi biểu tình ngày 11 tháng 6 vừa rồi trước Tòa lãnh sự Việt Nam ở Sydney. Trong câu trả lời của người mẹ, cô bé Trần Thị Diễm May đã truyền đi một thông điệp rõ ràng về Tổ quốc. Tổ quốc đã như thế nào trong tâm trí những người Việt trẻ bên ngoài Việt Nam? Ký ức Việt Nam trong các em lớn lên ở nước ngoài có thể không nhiều. Văn hóa Việt Nam trong các em chắc không thể nào mạnh hơn văn hóa Âu Mỹ nơi các em trưởng thành. Điều gì khiến các em bận tâm về Việt Nam khi hay tin một phần lãnh thổ sẽ thành đặc khu 99 năm cho nước bạn? Có thể ý nghĩa tổ quốc trong các em về Việt Nam không rõ rệt, nhưng Việt Nam trong các em chắc chắn là quê cha đất mẹ. Em Loan Trần Nguyễn ở Mỹ, lần đầu tiên online nói về chuyện Việt Nam. Em kể về cuộc trò chuyện giữa em với người bạn là Đẹp Tùng. Cả hai đều rời Việt Nam còn rất nhỏ, chưa hết tiểu học. Trong cuộc trò chuyện, hai người trẻ họ nói về người Việt Nam.
Hôm nay em mới có dịp nói chuyện với một cái anh này, một người bạn của em. Hai anh em đang nói về một cái chuyện khác. Và đêm đó, lúc cuối cùng thì anh mới nói là Loan, để anh hỏi em một cái vấn đề này. Em nghĩ người Việt của mình có giỏi không? Người Việt của mình có thông minh không? Người Việt của mình có cần cù không? Rồi em thì em trả lời là yeah, người Việt của mình rất là giỏi. Em biết rất là nhiều người thông minh, rất là nhiều người gọi là work really hard, giống như là cần cù. Rồi anh mới nói là ủa vậy tại sao đất nước Việt Nam của chúng ta không có mạnh được bằng những cái đất nước khác, trong khi đó người Việt của chúng ta cũng rất là giỏi, rất là thông minh, rất là cần cù, không những giỏi giống vậy mà còn hơn những cái nhiều người đất nước khác nữa, tại sao? Anh mới hỏi là em có biết người Việt của chúng ta thiếu một cái gì không? Mọi người có biết người Việt của chúng ta đang thiếu một cái gì không? Bản thân em lúc mà em nghe thì em cũng không biết nữa. Rồi anh mới nói là người Việt của chúng ta thiếu cái sự đoàn kết. Chúng ta thiếu cái sự gọi là thương yêu lẫn nhau. Thiếu cái sự mà biết đùm bọc và bảo vệ cho nhau trong những cái thời gian khó khăn của đất nước của chúng ta. Phải không? Giống như đối với em nói thiệt có... em cảm thấy như cái bản tính của nhiều người Việt, không phải dám nói hết, nhưng mà nhiều người Việt của chúng ta thì em cảm thấy họ chỉ thấy cái lợi trước mắt, nhưng mà họ không có tính xa và nghĩ xa và nhìn xa là cái lợi đó nhiều năm sau nữa nó sẽ đem lại những cái hại gì cho chúng ta, dù cho không phải chúng ta thì cho thế hệ sau này của chúng ta.
Người Việt khi có được những thứ họ muốn, họ có niềm vui an hưởng cuộc sống một cách thanh thản như cách người bản xứ ở Úc, ở Mỹ hay ở nơi khác đang có hay không. Dù bỏ chạy, dù ngoảnh mặt, dù không nói đến, dù lầm lũi làm ăn hay miệt mài nghiên cứu, trong huyết quản người Việt là dòng máu Việt, càng nghĩ về dân tộc, tổ quốc càng đau nhiều. Cũng không ít người đã cố nhịn nỗi đau tổ quốc. Thôi thì cứ coi như ru lòng mình vậy, rằng thì là nhỏ bé, rằng hãy lo cho những thứ trước mắt, và cho đến khi không còn vung vén bản thân được nữa, thì liệu họ có quên mình là người Việt hay không? Nếu một ngày nào đó quê hương được đặt trong lòng nước bạn, mồ mả ông bà đã thành nơi của đặc khu và dấu ấn tuổi thơ bản quán không còn. Trên trang Facebook cá nhân của mình, một nhà thiết kế tên tuổi Sài Gòn có một chia sẻ ngắn đầy trăn trở.
Tôi là một họa sĩ, một người cả đời chỉ biết vun vén, bồi đắp cho cái đẹp, sửa mình từng ngày để bỏ được cái xấu, để thành người. Tôi ghê tởm chiến tranh, càng không thích nói về chính trị, bởi chiến tranh đã cướp mất những người ruột thịt, người thân của tôi, ông ngoại, và dì Tư của tôi đã hy sinh cùng một ngày, một giờ, một khắc. Bà ngoại tôi đau đớn tận cùng khi cùng lúc nghe tin dữ mất chồng, mất con. Rồi những ngày tàn của cuộc chiến, bà ngoại lại mỏi mòn chờ hai người con trai của bà trở về nhà như bao nhiêu người mẹ khác. Cậu Năm thì còn tìm được hài cốt, cậu Bảy thì xác chôn vùi ở trận địa nào đó. Suốt 43 năm sau cuộc chiến, cậu chỉ tồn tại bằng nấm mồ không hài cốt với cái tên được ghi trên bia mộ rêu xanh hoen ố, tủi buồn. Mẹ tôi đến bạc trắng đầu vẫn còn đau nhức vì những vết đạn thời chiến và lặng lẽ ngồi khóc khi ngồi trước màn hình TV nhìn những người đồng đội không quen qua những thước phim tư liệu đã bị sờn xước qua bao thời cuộc. Nhìn mẹ, tôi hiểu rằng vết thương trên cơ thể chưa nhức nhối bằng nỗi đớn đau khi nhớ lại những chiến hữu đã vị nước vong thần. Bà ngoại tôi khoác lên trên người chiếc áo được xưng danh bà mẹ Việt Nam anh hùng, được điểm trang bằng mạng sống của chồng và ba người con mà chính bà banh ra xẻ thịt để sinh ra. Chắc gì bà hãnh diện, chắc gì bà vui sướng, chắc gì trong lòng bà không cay đắng khổ đau. Chính vì tôi sinh ra từ một gia đình có công với cách mạng, được tổ quốc ghi công, nên tôi càng buồn hơn những người bình thường khác khi thấy sợ rằng máu thịt và sự hy sinh của gia đình mình trở nên vô ích, và sợ rằng 50 năm sau, rồi 100 năm tới, thế hệ sau khi nhắc đến những người đã hy sinh tính mạng mình cho tổ quốc như những kẻ tội đồ của dân tộc Việt Nam. Nghĩ tới đó thì hỏi sao tôi không buồn, không sợ.
Trong những đợt xuống đường biểu tình gần đây trong tháng 6 tại Sài Gòn, dù bị bắt bớ đàn áp, nhưng những gì diễn ra cho thấy một Việt Nam khác hẳn những gì trước đó. Trong một status của mình, nhà báo Mạnh Kim viết:
lần đầu tiên sau 43 năm, Sài Gòn mới vang dội dõng dạc và Minh Định một tuyên ngôn đành thép. Tuyên bố này là nhát dao đâm thẳng vào tim óc nhà cầm quyền. Nó là nhát búa thì đúng hơn. Sự ngạo mạn và hoang tưởng chính quyền luôn là của nhân dân, của nhà cầm quyền, trong tích tắc đã bị đập vỡ bởi rền vang tiếng búa. Lần đầu tiên, nhà cầm quyền mới nhận ra một sự thật mà trong tâm khảm họ sẽ luôn biết nhưng không muốn tin và không bao giờ muốn nghe từ người dân. Chính quyền này không hề đại diện cho người dân và nhân dân ngày càng khinh bỉ chính quyền.
Tổ quốc, những người quốc gia khi buông súng, hẳn họ sẽ ít rơi rứt hơn nếu như quê hương được người anh em phía bên kia vun đắp cho hùng cường, hòng đem lại cuộc sống ấm no cho dân và tự hào cho tổ quốc. Hẳn không ít người như gia đình anh họa sĩ kia thật khó khăn khi nhìn nhận niềm tin và sự hy sinh của mình đã bị đánh cắp. Có đến một nửa đất nước Việt Nam đổ máu cho niềm tin thống nhất, độc lập và tự do, hạnh phúc. Nếu biết xương máu mình đổ ra cho một tương lai Việt Nam sẽ bị đem đi bắt thuộc, thì liệu những người từng cầm súng phía bên kia sẽ chọn để đứng về phía nào? Và hôm nay, trước mệnh nước, những người từng là cộng sản hay đang là cộng sản đã minh định như thế nào giữa tổ quốc và bản thân, giữa dân tộc và cá nhân mình? Liệu họ chọn bảo vệ cho cái quá khứ đã qua của họ hay cho tổ quốc của ngày hôm nay và sau này? Câu nói nổi tiếng của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khi huấn thị lực lượng công an rằng còn đảng còn mình, hay câu nói mới đây nhất của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu để suy thoái mà mất đảng, mất chế độ là mất tất cả. Cũng như câu luật làm ra là để bảo vệ chế độ, minh định cho phán quyết của Đảng Cộng sản về luật an ninh mạng mà Quốc hội Việt Nam đã bấm nút thông qua. Trước đó nữa, hẳn nhiều người biết đến câu nói được cho là của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thà mất nước còn hơn mất đảng. Trong thời khắc Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan rã, các ông Linh và Bộ Sậu đã có chuyến qua Trung Cộng và mật ước Thành Đô được ký kết. Sau ký kết thì lần lượt Việt Nam mất Thác Bản Dốc, mất ải Nam Quan, rồi đến Biển Đông và giờ là đặc khu kinh tế. Phần đất biên giới phía Bắc bị Trung Cộng chiếm được cho là gần bằng diện tích của cả tỉnh Thái Bình. Trong câu nói của các ông, không một lời nào nói về Tổ quốc. Nhạc sĩ Tuấn Khanh vào những ngày tháng đen tối nhất của đất nước đã có những lời viết thống thiết đẹp đến nao lòng về đất mẹ.
Tổ quốc, đất mẹ, thật bí ẩn khi đem vào tâm trạng của con người cái nỗi buồn ngập đến lúc ra đi. Khi thấy mình bất lực, nhà thơ Tản Đàm Khắc Hiếu lúc sai đã dắt cái tấm bản đồ nước Việt rách ở lưng quần lang thang cát nghêu ngao, dù cho sông cạn đá mòn, còn non còn nước, hãy còn thề xưa. Tổ quốc là gì mà đời mình phải nhớ, đời sau phải giữ? Nguyễn Phi Khanh, khi kháng chiến chống quân Minh xâm lược, nước Việt bị bắt, giải qua biên giới chịu tội, đã quay lại dặn Nguyễn Trãi, hãy quay về tìm cách diệt giặc cứu Giang Sơn. Trong Hận Nam Quan của nhà thơ Hoàng Cầm có hát để lời xưa: về ngay đi ghi nhớ Hận Nam Quan, bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt, cha nguyện cầu con lấy lại Giang Sang. Tổ quốc như một vết cắt ở trong tim, tưởng đã lành với nhiều người đi xa, nhưng không ngờ cứ nhói lên khi nghĩ đến. Nhiều năm tôi vẫn không thể nào giải thích được trọn vẹn về ý nghĩa Tổ quốc, nhưng trong trí tưởng tượng của mình, tôi nhìn thấy đó là một ngôi nhà chung của bà mẹ Việt Nam đã sinh ra rất nhiều đứa con. Như trong câu hát Mẹ năm 2000 của nhạc sĩ Phạm Duy, có đứa đã là bạo chúa, có đứa là kẻ hèn, có đứa tham lam muốn bán đứng chính ngôi nhà của mẹ mình. Nhưng dẫu thế, những đứa con còn lại rồi sẽ chung tay dựng lại, làm lại từ đầu, dù là tro tàn. Ngôi nhà đó, đất mẹ và anh chị em tôi gọi tên là Tổ quốc.
Nào ai đang nhìn mẹ ta hấp hối, mẹ đau mẹ nghèo mẹ yếu không vui, nhìn nhau bối rối ta cùng hối lỗi, xuống xiết lại rồi giải cứu cho người. Mẹ đang đi vào cuộc đời đang tới, mẹ đang đi vào thế kỷ ngày mai, sinh con anh hùng người hiền nhân ai, hay sinh kẻ hèn bạo chúa vô loài. Sinh con anh hùng người hiền nhân ai.
Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam 4.000 năm, những cái tên Lê Chu Thống, Trần Ích Tắc đã mang vết nhơ muôn đời cho người sau phỉ báng. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hai cái tên riêng lẻ của từng cá nhân bán nước. Trong chiều dài lịch sử Việt Nam, chưa từng có một giai đoạn nào mà cả chính quyền lại có thể đan tâm chống lại nhân dân, đan tâm nối giáo cho giặc. Đừng để lịch sử Việt phải nối thêm những cái tên mà ngay cả sự căm giận cũng là nỗi buồn cho cả dân tộc. Đất mẹ Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, nói như cô bé Trần Thị Diễm May ở Úc, nếu không đi biểu tình thì sẽ không còn Việt Nam để mà về.
My aunt had said, if you do this, there is any chance they will not let you back into Vietnam. And my mother said, if we do not do this, there will be no Vietnam to come back to.
Và nếu nói như cô bé Loan Trần Nguyễn, người Việt ơi, đừng để đến khi mình mất nước mới biết rằng mình yêu Tổ quốc đến nhường nào.
Em tự nghĩ những cái người mà yêu đất nước Việt Nam nhất mọi người biết là ai không? Em nghĩ là những cái người tha hương như tụi em, những cái người sống ở nước ngoài á. Tại vì giống như em, người ta có nói có một cái câu là mình không có biết cái gì quý báu nhất với mình cho tới khi mình mất nó, phải không? Thì em cũng cảm thấy vậy, giống như là tại vì những cái người như tụi em, những cái người đã rời xa đất nước, tụi em đã gọi là mất cái đất nước Việt Nam rồi, cho nên tụi em mới cảm giác được, giống biết được cái cảm giác của mất đi một cái đất nước, giống như là mình, giống như mình không có còn sống ở đất nước của mình nữa ra sao. Cho nên em bảo đảm mọi người, những cái người mà at least những cái người mà em biết, những cái người mà sống ở hải ngoại, họ rất là yêu đất nước Việt Nam. Họ có thể, tụi em có thể sống ở Mỹ, ở Đức, ở Anh, ở đâu đó, nhưng mà tụi em lúc nào cũng hướng về nước Việt Nam của chúng ta. Có thể mọi người đang sống ở đất nước Việt Nam chưa biết được cái cảm giác đó, tại vì mọi người chưa bị mất nước. Nhưng mà nếu như mà cái chính sách 99 năm xảy ra thì em nghĩ chúng ta sẽ mất nước rất là gần đây thôi. Mọi người có gì nghĩ vậy không? Nước Việt Nam mình trong 99 năm đấy, mình có còn nước Việt Nam của mình nữa không? Đối với em cảm thấy giờ có con rồi em mới cảm thấy là quan trọng nhất thiệt ra không phải là mình, quan trọng nhất là những cái tương lai của con em chúng ta sau này. Nhưng mẹ em vừa nói là năm xưa mẹ em rời bỏ nước Việt Nam không phải là vì tương lai của ba mẹ em, mà vì tương lai của tụi em. Cho nên bây giờ tụi em mới có một cái cuộc sống sung túc giống như là sự, là phải cảm ơn sự hy sinh của ba mẹ em. Cho nên những cái gì anh chị đang làm bây giờ, những cái hy sinh mà những cái đóng góp mình làm bây giờ là để sau này cho cái tương lai của con cháu của chúng ta, chứ không phải là gì chúng ta, phải không? Cho nên em nghĩ là giống như em, như anh ấy nói xong, thì em nghĩ là người Việt Nam mình của chúng ta có thể mạnh như bao nhiêu nước khác, giỏi như bao nhiêu nước khác, nếu mà chúng ta có cái sự đoàn kết. Nếu mình biết cái gì đó nó không có tốt cho đất nước chúng ta, cho con cháu chúng ta sau này, mình phải góp một bàn tay. Mình có nghĩ là tiếng nói của mình quá nhỏ, giống như thân chúng ta quá yếu, không có đóng góp gì, mình không bao giờ nghĩ vậy. Tại vì góp gió thì sẽ thành bão, phải không? Em chỉ muốn chia sẻ cái điều đó với mọi người thôi. Mình phải cố gắng lên, mình phải giữ đất nước Việt Nam để sau này con cháu của em lúc mình ở về Việt Nam nhiều nhiều năm sau đây nữa, nó vẫn nói được tiếng Việt, chứ nó sẽ vẫn nói tiếng Việt chứ không phải là tiếng Trung Quốc hay là tiếng gì nào khác, phải không?
Cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.